là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần là ghi nhận về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Văn Chấn, tiếp đó là cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại huyện Trần Yên. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị lần thứ 14 mở rộng. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ban nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, phổ biến quán triệt quy định số 86 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, tổng kết thực hiện nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 16 về quy hoạch và tăng cường quản lý đất đai ở vùng cao và quyết định một số nội dung khác theo thẩm quyền. Tại hội nghị đã thảo luận tập trung bổ sung làm rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp cụ thể thiết thực hiệu quả để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo. Cũng trong tuần qua, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc kết luận số 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các nghị quyết kết luận của tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ gắn với chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 10 dự án trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối tác phong làm việc, mở rộng thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, xây dựng ký kết các thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm, tránh khiếu nại kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Tuần qua tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mù Cang Chải về công tác chuẩn bị tổ chức đêm khai mạc lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải tới đây, tình hình đề án bảo tồn tôn tạo phát huy quần thể danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giữ vai trò chủ đạo trong chương trình đêm khai mạc tuần văn hóa du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Về đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, huyện cần giữ nguyên hiện trạng các trường lớp học theo kết quả sau một năm thực hiện sát nhập, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, nhà bán trú cho học sinh. Về vấn đề thiếu giáo viên mầm non, tiểu học, huyện phải chủ động sắp xếp luân chuyển điều động trong nội bộ. Đối với xã Lam Bán Tần, cần đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, thâm canh tăng vụ, đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch làm điểm nhấn cho xã. Trong tuần qua, sau khi đi kiểm tra thực tế công tác quản lý nhà nước trên vùng Hồ Thác Bà, khảo sát các nội dung có liên quan đến công tác phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản và bảo vệ môi trường vùng Hồ Thác Bà, Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu các sở ban ngành, các ban hội đồng nhân dân tỉnh và các địa phương cần tăng cường lãnh đạo nắm chắc tình hình địa phương, quản lý không để tái diễn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác trái phép đá quý hiếm trên vùng Hồ Thác Bà, triển khai tốt đề án phát triển du lịch, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ mặt nước hồ, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhân dân, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân sống ven hồ. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa to và rất to. Mực nước trên các sông lên mức trên báo động 3 gây thiệt hại về người và tài sản. Mưa lũ đã cuốn trôi mất tích 2 người. Hơn 500 ngôi nhà bị thiệt hại do úng ngập, sạt lở ta luy phải di dời khẩn cấp. Hơn 800 hecta lúa và hoa màu bị úng ngập. Nhiều công trình thủy lợi và kênh mương nội đồng kè suối bị hư hỏng do nước lũ cuốn trôi. Giao thông trên quốc lộ 32, một số tuyến đường tỉnh lộ cũng bị ách tắc gây hư hỏng do mưa lũ. Ước tính thiệt hại trên 40 tỷ đồng. Sau khi đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các địa phương trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ cần tập trung thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát phương án phòng chống lụt bão, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, tăng cường cảnh báo thông tin tuyên truyền để nhân dân biết và chủ động phòng tránh, đồng thời chủ động di rời dân ở các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn các công trình, khắc phục hậu quả do mưa lũ, nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống. Theo dự báo, mưa lũ sẽ còn tiếp tục trong vài ngày tới. Do đó, các địa phương trong tỉnh cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, thực hành đúng về an toàn vệ sinh thực phẩm trong cộng đồng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, ghi nhận của cộng tác viên Phan Tuấn.
19 năm kinh doanh nhà hàng ăn uống, trung bình mỗi ngày gia đình ông Nguyễn Văn Quân ở tổ 4B thị trấn Đông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn cung cấp ra thị trường 50 kg thức ăn chín là giò chả, gà vịt phục vụ ăn uống tại chỗ và nhận đặt cơm phục vụ cho các hội nghị sự kiện. Nhận thức được tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm, gia đình ông Quân luôn chấp hành nghiêm các quy định, chế biến các món ăn sạch, đảm bảo vệ sinh. Để nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, gia đình ông thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm do huyện, tỉnh tổ chức. Ngoài ra, công tác vệ sinh nhà cửa, các dụng cụ chế biến thực phẩm sạch sẽ, gọn gàng. Theo ông Quân, yếu tố quan trọng để giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm là khâu lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chế biến thực phẩm theo quy tắc một chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Quân, tổ 4B thị trấn Đông Trường Nghĩa Lộ cho biết.
Gia đình ở đây làm hàng thì thực hiện đúng các cái quy trình về an toàn thực phẩm. Thì đầu tiên là lấy hàng và xuất xứ hàng chỉ lấy thực phẩm ở trong khu vực thôi. Cái thực phẩm mới phải rõ nguồn gốc với tiêu chí của nhà hàng ấy. Đầu vào thứ nhất phải tươi ngon thì ra sản phẩm mới ngon được. Công tác chế biến và phục vụ cho bà con mười mấy năm nay rồi thì cũng chưa để xảy ra về an toàn thực phẩm. Khâu chế biến thì phải là khu giết mổ riêng. Khu đưa lên chế biến là phải có dao thớt sạch, bàn đá và bàn inox. Nấu nướng là bếp ga với lại đun nấu bằng nồi điện rồi. Nên là nó rất sạch sẽ. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm là bán hàng rồi đi găng tay rồi chế biến nói chung là khép kín, rất yên tâm cho mọi người, cho bà con.
Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin để nhân dân tiếp cận với kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, tập trung vào các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Tết Trung thu. Nhận thức và ý thức của nhân dân và người chế biến, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm trên địa bàn huyện Văn Chấn được nâng lên. Là một trong những hộ kinh doanh hàng tạp hóa tại khu vực cổng chợ Sơn Thịnh, gia đình ông Đào Duy Hùng cũng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng hóa được nhập thẳng từ công ty đảm bảo chất lượng, uy tín để cung cấp cho thị trường. Ông Đào Đức Hùng, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh cho biết.
Kinh doanh phải chấp hành đầy đủ về vệ sinh an toàn thực phẩm, những cái gì quá đắt thứ này mình phải hủy hoặc là trả lại nhà sản xuất, chứ còn thực sự là bây giờ buôn bán trên chỗ chợ này mà mình những hàng mà không đủ an toàn thực phẩm không dám bán. Để mà buôn bán cẩn thận giờ mình giữ chữ tín, chứ để mà bán đồ lùm cùm cũng chả dám bán. Nguồn hàng thì thực tế là như bọn mình đây ngay dưới đường thì nó thực sự là toàn làng ở đấy hàng của công ty hết, hàng nhái hàng nhất thì không thể bán được. Kể cả từ cái xà phòng rồi cái chai dầu với mắm mấy thứ là đều phải hàng công ty mà có sự bảo hành tử tế của công ty, chứ không thể lấy hàng linh tinh được.
Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khoa vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Khoa đã thường xuyên tham mưu với ban giám đốc về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm vào các dịp Tết Nguyên đán, tháng hành động, Trung thu. Hàng năm khoa đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp cho nhân dân, học sinh và giáo viên các trường học, các bếp ăn tập thể, các cơ sở, gia đình tổ chức tiệc cưới, đặc biệt tại các xã thị trấn để tích cực phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua thực phẩm. Tập huấn cho cán bộ chuyên trách vệ sinh an toàn thực phẩm các xã thị trấn, cán bộ y tế thôn bản nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông cho các tuyến. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện mở 4 lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trung tâm Y tế huyện và các xã Gia Hội, Nậm Búng, Tú Lệ cho người chế biến thực phẩm và cán bộ y tế xã, trưởng các ban ngành đoàn thể xã, trưởng các thôn bản. Ngành y tế huyện cũng lập danh sách tổ chức ít nhất 3 đợt kiểm tra liên ngành vào các dịp Tết Nguyên đán, tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và Tết Trung thu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, lưu thông, phân phối thực phẩm, đặc biệt là mặt hàng rượu. Tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm khi có nguy cơ ô nhiễm hoặc khi có các sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra tại địa phương. Kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu trên địa bàn. Ông Bùi Kim Tuyến, Phó trưởng khoa vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian tới thì chúng tôi đã tham mưu cho ban giám đốc xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh phẩm thường xuyên và cùng với trạm y tế xã giám sát thường xuyên tại các cơ sở, không để những cái hàng hết hạn đưa đến vùng sâu vùng xa, kiểm tra chuẩn bị cho cái Tết Trung Thu, tập trung chủ yếu là kiểm tra các vùng sâu vùng xa để đảm bảo về cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để những người dân về sử dụng những cái hàng hết hạn và những hàng không có nguồn rõ nguồn gốc về xuất xứ, về địa chỉ của người sản xuất, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.
Trên địa bàn huyện Văn Chấn hiện có 621 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế Văn Chấn tham mưu cho Ủy ban dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, nơi tập trung đông người trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra 535 cơ sở, có 30 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu hủy tại chỗ 25 loại sản phẩm của 17 cơ sở, nhắc nhở 33 cơ sở. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện kiểm tra giám sát và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm. Tổ chức thống kê và giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở cung cấp dịch vụ nấu ăn, phục vụ lễ Tết, tiệc cưới, ma chay để hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra. Nhờ làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn huyện Văn Chấn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, không có trường hợp tử vong do bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm gặp không ít khó khăn do địa bàn huyện rộng, là đầu mối giao lưu hàng hóa của nhiều huyện, thị phía Tây, nhân lực và phương tiện kiểm tra thiếu, nên việc kiểm tra giám sát các cơ sở gặp nhiều khó khăn. Khắc phục khó khăn đó, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đang tích cực triển khai các giải pháp hạn chế các vụ ngộ độc xảy ra trên địa bàn. Ông Nguyễn Đình Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Đảm bảo cái công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian tới, Trung tâm Y tế sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện để kiểm tra giám sát cái việc thực hiện các cái văn bản mà huyện đã ban hành, xem các cơ sở triển khai thực hiện như thế nào. Mục đích là để giúp cho các cơ sở địa phương quan tâm hơn để triển khai các hoạt động tại cơ sở trong cái việc chỉ đạo giám sát. Thế còn đối với các hoạt động về chuyên môn thì sẽ thành lập các đoàn liên ngành, sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại địa phương, làm sao để phát hiện sớm, ngăn chặn các tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng để tránh hết tình trạng là gây ngộ độc cho người tiêu dùng trên địa bàn. Thì trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức cái chương trình tập huấn về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm để cho họ nắm bắt được trong quá trình chế biến, quản lý và sử dụng thực phẩm để giảm thiểu cái tình trạng bị gây ô nhiễm thực phẩm trong quá trình sản xuất và chế biến để giảm cái nguy cơ ngộ độc cho người tiêu dùng.
Xác định thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước sẽ góp phần tích cực giúp vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn được đảm bảo. Trung tâm Y tế huyện tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn, kinh doanh dịch vụ ẩm thực và các mặt hàng thực phẩm. Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm là đòn bẩy quan trọng giúp huyện trong hành trình xây dựng phát triển khu kinh tế du lịch, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Để thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành đoàn thể thì mỗi người dân cũng cần chủ động lựa chọn những thực phẩm an toàn và phát huy vai trò phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này để bảo vệ cuộc sống của gia đình và cộng đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng sạt lở đất vào mùa mưa lũ đã đang trở thành nỗi lo đối với người dân và chính quyền nhiều xã trên địa bàn huyện Trần Yên. Khi xuất hiện ngày càng nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng do việc san gạt các quả đồi để lấy mặt bằng làm nhà ở và tập quán sinh sống ven sông suối của người dân. Nếu không có giải pháp xử lý thì sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân ở các địa phương, phản ánh của cộng tác viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Trần Yên.
Mặc dù đã qua năm mùa mưa bão nhưng ký ức về những vụ sạt lở đất làm chết người ở xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên vẫn còn là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Còn nhớ mùa mưa bão năm 2012, chỉ trong vòng 2 ngày liên tiếp trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 3 người thiệt mạng và sập đổ hoàn toàn 2 ngôi nhà. Nguyên nhân của các vụ sạt lở đất là do trời mưa to kéo dài, ta luy qua đồi phía sau nhà các hộ dân cao, trong khi kết cấu đất đồi rất yếu. Ngay đầu mùa mưa bão năm 2017 này, tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã xảy ra một vụ sạt lở ta luy làm thiệt hại toàn bộ ngôi nhà cấp 4 và nhiều tài sản của gia đình anh Nguyễn Anh Nam ở thôn Gò Bông, khiến gia đình anh phải di rời khẩn cấp. Rất may vụ sạt lở đất xảy ra vào lúc các thành viên trong gia đình còn thức nên có thể phát hiện ra tiếng rung lắc của ngôi nhà và kịp thời thoát ra ngoài. ngay trong đêm ngày 11 rạng sáng ngày 12 tháng 7 năm 2017, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có mưa to kéo dài, kết hợp với nước sông Hồng dâng cao đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu và các công trình công cộng trên địa bàn huyện. Nghiêm trọng hơn, đã có 2 người bị thương, 218 ngôi nhà của nhân dân bị ảnh hưởng, trong đó có 11 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 30 hộ dân phải di rời do sạt ta luy và ngập úng. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Nguyễn Văn Phương ở bản Bến, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên bị sập đổ do sạt ta luy. Sự việc xảy ra đột ngột làm vợ và con nhỏ của anh Phương bị đất và tường nhà chèn lấp. Rất may chị Trần Thị Ngọc và anh Phương bị thương nhẹ và tự thoát ra ngoài được. Con cháu Nguyễn Thị Thu Hương, con gái anh Phương bị vùi lấp, phải sau 2 giờ đồng hồ lực lượng tại chỗ đã giải cứu an toàn. Anh Nguyễn Văn Phương, bản Bến, xã Việt Hồng, Trấn Yên bàng hoàng nhớ lại.
Từ lúc bắt đầu mưa to gió lớn thì may coi như là đất nó sạt xuống thì ba mẹ con ở trong nhà thì bị đất nó vùi thì là coi như là được vợ coi như là rút chân ra chạy trước thì gọi các bác thì các bác coi như là điện cho coi như là
hai xã
lên kịp thời cứu mắc các cháu ra được.
Giống như hàng chục hộ dân tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, suốt nhiều năm qua, gia đình bà Trần Thị Khuy ở thôn 4 và các gia đình hàng xóm sống dưới ta luy cao ngất ngường trong nơm nớp lo sợ. Khu vực này đã bị sạt lở đất đến 4 lần. Tuy không thiệt hại về người nhưng đất sạt xuống đã vùi lấp công trình phụ và nhà bếp của gia đình. Mỗi khi mùa mưa về, gia đình bà Khuy và hàng xóm đều chủ động sửa chữa, làm hệ thống thoát nước trên ta luy để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, theo bà Khuy, muốn sửa chữa những ta luy lớn không phải chuyện dễ dàng. Sống lâu thì quen, còn lo thì vẫn lo. Bà Trần Thị Khuy, thôn 4, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên bày tỏ.
Trong cái khu vực này là có 4 hộ, thì mỗi một mùa mưa là gia đình chúng tôi và 3 cái hộ bên cạnh này cứ no xã xuống vẫn cho di rời, nhưng mà gia đình chúng tôi với lại 3 cái hộ này coi bố trong cái khu vực thôn 4 này là 4 hộ này là thường xuyên là phải đến mùa mưa này là phải di rời. Chúng tôi no lắm. Suốt ngày suốt đêm mùa mưa này chúng tôi no lắm. Vì là cái toan đi của nó cao gần 50 mét này này. Mỗi một mùa mưa là đêm hôm là no ngay ngáy không thể ngủ được.
Trên địa bàn xã Đào Thịnh hiện có khoảng 30 hộ dân đang sống sát chân ta luy, đa phần là các ta luy có độ cao hàng chục mét, thậm chí có những ta luy cao từ 20 đến 30 mét, chủ yếu là các ta luy hình thành do việc san bạt đồi để làm nhà ở. Một đặc điểm chung là hầu hết công trình nhà dân đã qua sử dụng trong nhiều năm, cộng với điều kiện thời tiết mưa lớn bất thường thời gian gần đây khiến nhiều ta luy dần mất ổn định và nguy cơ sạt lở là khó tránh khỏi. Thế nhưng hầu hết các ngôi nhà đều xây dựng sát chân ta luy và không có biện pháp đảm bảo an toàn chống sạt trượt. Trước khi bước vào mùa mưa bão, chính quyền địa phương đều đến từng hộ dân tuyên truyền vận động ký cam kết chủ động ứng phó với thiên tai và sẵn sàng di rời khi cần thiết. Ông Đặng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Ủy ban Nhân dân xã đã rà soát thống kê đối với khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt là thuộc khu vực thôn 1, thôn 2, thôn 3 và đối với khu vực sạt lở đất là thôn 3, thôn 4 và một số hộ dân sống tại ven ta luy. Và đối với các hộ dân thì do ý thức của người dân thì việc sống không khi có để kịp thời mà ứng phó với nổi bão thì vẫn còn chủ quan. Chính vì vậy, Ủy ban xã ngay từ đầu năm đã xây dựng kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của xã, tuyên truyền bà con nhân dân đến từng hộ dân ký cam kết đối với các hộ dân có nguy cơ cao tại vùng ngập lụt cũng như là sạt lở ta luy để vận động nhân dân khi có bão lụt chủ động phòng tránh ứng phó.
Xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên có địa hình đồi núi là chủ yếu và bị chia cắt rất phức tạp bởi nhiều khe suối nhỏ. Trên địa bàn xã có một số đơn vị đang khai thác và thăm dò quặng sắt ở các thôn Quang Vinh, Kim Bình, Yên Bình, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh và Yên Thịnh. Đặc biệt trong nhiều năm qua, thói quen đào khoét đồi để san tạo mặt bằng làm nhà ở của người dân diễn ra khá phổ biến. Hiện nay cả xã có trên 30 hộ dân đang sống trong khu vực nguy hiểm do nguy cơ sạt lở đất vào mùa mưa lũ. Để giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, cụ thể với đặc thù của từng thôn, từng khu vực, thường xuyên tổ chức thống kê hộ dân có ta luy nguy cơ sạt lở, tiến hành vận động di rời để tránh nguy hiểm khi có mưa to xảy ra. Theo ông Nguyễn Gia Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh, thì hiện nay xã chưa thể quy hoạch được các khu tái định cư để di rời các hộ đến nơi an toàn. Mặt khác, đa phần các hộ dân do điều kiện kinh tế khó khăn nên việc tự tìm chỗ ở mới không khả thi. Các giải pháp mà chính quyền địa phương triển khai cũng chỉ là tạm thời, giải quyết tình thế trước mắt, vẫn theo lời ông Nguyễn Gia Hồng.
Hưng Thịnh là một xã vùng cao,
với địa hình là đồi núi dốc, do vậy và đến nhất là những mùa mưa thì hay xảy ra lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là sạt lở đất đối với lại các hộ gia đình. Đối với trong những năm qua thì cái việc sạt lở đất thì cũng đã diễn ra ở một số hộ dân. Đối với các một số hộ dân đã được chủ động di chuyển đi sang vị trí an toàn, sau cũng còn một số hộ dân cụ thể như ở Yên Định có 3 hộ dân và ở Yên Định có 2 hộ dân thì cái điều kiện mà di chuyển đi chỗ khác là rất khó vì điều kiện kinh tế khó khăn để chuyển ra cái địa bàn an toàn. Và trong cái điều kiện xã để đầu tư hỗ trợ về đất, các điều kiện khác cho các hộ là hết sức khó khăn.
Hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên có hàng chục khu vực có nguy cơ bị sạt lở ta luy khi có các đợt mưa to kéo dài. Tập trung nhiều ở các xã như Y Can, Quy Mông, Hồng Ca, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Minh Quân, Tân Đồng với gần 500 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở đất. Ở những nơi như vậy, nhiều hộ dân vẫn chủ quan không thường xuyên khơi thông khe rãnh thoát nước trên bề mặt ta luy, khiến nước ứ đọng, xói mòn mất ổn định, tạo sức nặng nên ta luy rất nguy hiểm. Đồng chí Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết một số giải pháp phòng chống thiên tai, sạt lở đất trong mùa mưa bão của huyện như sau.
Chính vì cái tình hình là trên địa bàn huyện Trấn Yên là hay xảy ra lũ quét và sạt lở đất nên là trước mùa mưa lũ thì huyện Trấn Yên đã tổ chức họp các cái ban lụt bão của các xã và triển khai kế hoạch đi kiểm tra các cái xã mà có nguy cơ xảy ra. Thế và đã thống kê đánh giá các cái vị trí hộ gia đình mà thường xuyên xảy ra sạt lở mái ta luy cho bà con nhân dân di chuyển trước.
Với địa hình chia cắt phức tạp, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, trong khi đó nguồn kinh phí cũng như quỹ đất để hỗ trợ người dân di rời đến nơi ở an toàn còn hạn chế. Vì vậy, một trong các giải pháp trước mắt là huyện Trấn Yên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức đề phòng nguy cơ sạt lở đất. Về lâu dài cần quy hoạch các khu dân cư an toàn, đặc biệt siết chặt quản lý việc san gạt mặt bằng làm nhà ở và cấp phép xây dựng cho các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở. Điều quan trọng hơn cả là mỗi hộ dân sống ven ta luy cần chủ động kiểm tra khu vực quanh nhà, thực hiện san bạt ta luy và có các biện pháp phòng tránh khi có mưa lớn.
Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình kết nối yêu thương kỳ này mời quý vị và các bạn đến thăm gia cảnh của 4 bố con anh Lương Năng Minh, thôn 1 xã Văn Lãng, huyện Yên Bình. Cuộc sống khó khăn đã khiến người vợ của anh bỏ nhà đi, để lại cho anh 4 đứa con thơ và người cha già năm nay đã trên 80 tuổi. Thời gian qua cuộc sống của 6 con người này rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vất vả, khi một mình anh Minh vừa phải lo cái ăn cái mặc cho cả gia đình, vừa phải lo chuyện học hành của 4 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Căn nhà nhỏ nơi cuối ngõ là nơi ở của anh Lương Năng Minh cùng 4 đứa con nhỏ và người cha già, năm nay đã gần 80 tuổi ở thôn 1 xã Văn Lãng, huyện Yên Bình. Gọi là nhà nhưng nó cũng chẳng khác gì một túp lều. Và trong túp lều đơn sơ ấy, cái nghèo cái khó hiện hữu ở mọi nơi, từ tấm nếp rách, cái giường, bộ bàn ghế cho đến những bữa ăn. Chuyện ăn chuyện ở đã thế, chuyện học hành của 4 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn còn khó khăn hơn. Vợ bỏ đi khi đứa con gái lớn chưa tròn 10 tuổi, cậu con trai út mới hơn 1 tuổi. Thiếu thốn về vật chất đã khổ, thiếu thốn tình cảm của người vợ, người mẹ lại càng khiến 5 bố con anh Minh phải bận tâm. Cái túp lều đơn sơ thiếu bàn tay chăm sóc của người vợ, người mẹ, vì thế mà càng thêm trống trải, anh Minh chia sẻ.
Cũng chỉ nghĩ là bây giờ thương bố, thương các con. Mà đứa con nhỏ nó băng đấy, nó có tội tình gì. Mình chỉ nghĩ là tội nghiệp cho nó. Chứ nó vợ chồng với nhau không sống, không ở nhau, duyên cái số thôi. Không ở được thì thôi chia tay. Nhưng mà đây mẹ bỏ con đi, coi như không thèm nhìn lại một cái gì. Bây giờ lo này, cái ăn là cái học. Gia đình là đang là gia đình nghèo. Thế nên thử ra là cũng nghĩ thế, gần xong rồi tự được cái động lực là tất cả anh em gia đình này, là mọi người trong đảng, trong thôn, trong dân, trong làng là người ta động viên đến thôi. Thì bắt đầu có cái nghị lực để tự mình cũng dần dần làm thôi.
Thương 4 đứa con thiệt thòi sớm bị mẹ bỏ rơi nên anh Minh quyết tâm cho con đi học. Chính vì thế mà gánh nặng mưu sinh luôn đè nặng lên người đàn ông kém may mắn này. Hiện nay em Lương Thị Lan, con gái lớn của anh đang chuẩn bị bước vào lớp 8. Lương Thị Thủy lớp 4, Lương Năng Bảo lớp 1 và cậu con út Lương Năng Hưng năm nay mới bước sang tuổi thứ 5. Dù gia cảnh nghèo khó, nhà chật chội, không có bàn ghế học, nhưng các em đều luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Chính vì thế, điều khiến anh Lương Năng Minh lo lắng nhất đó là không đủ sức khỏe để nuôi 4 đứa con ăn học, đến nơi đến chốn, chưa kể tới việc phụng dưỡng người cha già ốm đau bệnh tật. Anh Minh nói.
bố mẹ như vậy các con nó quá bất hạnh, mà trong đó là nó lại không được một cái sự nâng niu của mẹ, được bố đi làm từ sáng đến tối về, có hôm có khi là những cái trận nó mưa ấy lại còn không về được, nên lại phải ở đấy, mà có phải làm một buổi hai buổi không, làm coi cả tháng thế thì làm nào được. Nên nhìn về thi thoảng về này thấy các con mạnh khỏe là mừng lắm.
Chia sẻ thêm về gia cảnh của anh Lương Năng Minh, ông Lê Hùng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lãng cho biết.
Đối với gia đình anh Lương Năng Minh ấy, trên địa bàn xã Văn Lãng, thì đây là một trong những gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Gia đình nhà anh thì hiện tại là hộ khẩu là trong gia đình là 6 khẩu. Thế cũng là lực lượng lao động chính thì chỉ có một mình anh là lực lượng lao động chính. Chính vì vậy thì trong thời gian qua thì đối với địa phương, các cấp các ngành, đặc biệt là tại cơ sở thôn và sở tại thì cũng đã cùng chúng ta chung sức, cũng là vận động các ngành đoàn thể cũng như là cộng đồng vào cuộc, là cũng là giúp đỡ gia đình một phần nào về cái kinh tế cũng như là về cái định hướng để gia đình phát triển sản xuất. Đối với địa phương ấy và gia đình thì bây giờ cũng rất là mong muốn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân thì cũng sẽ có cái lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình trong thời gian tới, để giúp đỡ gia đình có cái kinh tế trước mắt ban đầu, để giúp đỡ gia đình là phát triển kinh tế, trồng trọt, chăn nuôi, và giúp đỡ các cháu có cái điều kiện ngay trước mắt ban đầu để tiếp tục được học tập, cho các cháu sau này có những cái điều kiện tốt hơn.
Tương lai phía trước của bốn đứa con thơ vẫn là điều trăn trở nhất của người cha. Mong ước lớn nhất của anh giờ đây là có một căn nhà vững chãi, không còn cảnh rột trên hở dưới, để các con yên tâm học hành và có được một tương lai tươi sáng. Nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu có sự chung tay giúp đỡ từ chính quyền địa phương, cũng như những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ anh Lương Năng Minh, thôn 1, xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1, Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự trưa nay của Đài chúng tôi.